Phật này khi nhắc lại thôi cho đã có trước rồi. Thì thầy nói rằng nếu tâm của mình mà còn tham sân si đó thì mình sẽ cảm thấy đau khổ hạnh phúc. Thì tâm mình tham sân si thì mình sẽ nói ờ cái này là khổ, cái này là lạc, cái này là hạnh phúc, cái này là đau khổ. Ngược lại mình người có trí
sẽ thấy rằng hễ mà có thọ là khổ. Do đó tùy theo mình nhìn. Thì mình đứng ở cái phương diện mà thọ cảm thọ không thì mình nói đó thì mình sẽ thấy hạnh phúc đau khổ. Còn mà nếu mà lấy trí tuệ mà nói thì bất cứ cái thọ nào sanh khởi cũng là khổ. Thầy còn nói là có rất nhiều hành giả khi mà tu niệm á, nghe người ta nói khổ khổ liền tư duy về cái khổ. Cái tư duy nó làm cho cái tâm của mình nó bị chấn động. Mình tư duy mình nghĩ về cái khổ nhiều quá làm tâm mình chấn động và có nhiều vị khóc lóc làm sùm ở trên thiền đường. Thì thầy nói những cái vị này á, thường thường mà mình suy nghĩ như vậy á là ta nó nhảy vô mình không để ý có cái chấp ta trong này. Có cái tự ngã, khổ quá, ta khổ quá. Khi mà mình chấp ta vô đó thì nó thương cái ta này, nó khổ, thành ra nó khóc mới dữ. Và thầy nói khi mà mình cái người đó cho thấy là họ không hiểu được bản chất của Phật Pháp. Bản chất của vạn Pháp là sao? Là không có tôi ta. Mà mình làm một lát cái tự nhiên tôi ta nó nhảy vô nào, mình không để ý. Có những trường hợp mà thầy nói có những người họ cũng thấy khổ như vậy. Họ khổ theo cái nghĩa là họ suy nghĩ đó nghe. Họ suy nghĩ là khổ. Nhưng mà cái người này nhờ có trí tuệ, cho tới một lúc nào đó tâm họ hỏi trở lại ai khổ? Hỏi trở lại ai khổ? Thì nói trong này không ai khổ hết, tự nhiên họ ngộ. Tức là họ hiểu rằng cái sự tư duy của họ trật rồi đấy. Thì thầy nói đây là cái trường hợp của một những người mà có trí tuệ này. Nhưng mà rất là hiếm hoi. Do đó cái phương pháp trong cái sự thực tập mình ta kêu mình đừng suy nghĩ nhiều là vậy. Bên mình suy nghĩ một lát, tự nhiên cái ta nó nhảy lên. Ta nó nhảy ra. Có một cái anh ở bên Mỹ, anh nó nhỏ thôi. Sư gặp một lần rồi anh ở qua đây nè, anh tập thiền cũng giỏi lắm. Rồi anh về bên Mỹ, anh nói chuyện, anh nói cái gì anh cũng nói thấy trí tuệ. Rồi cái lần vừa rồi, lần trước nữa chứ không phải năm vừa rồi, năm này, năm trước nữa thầy đi qua. Cái anh thầy nghe anh thuyết pháp nói về trí tuệ. Cái thầy nói nhớ một điều này, khi mà mình nói tới trí tuệ mình phải hiểu rằng bên cạnh trí tuệ còn vô minh nữa, tâm si mình còn nhiều với lắm. Giống như ánh đèn pin mà mình bật lên trong cái đêm tối vậy, mình chỉ thấy được một khoảng nhỏ thôi, còn phần còn lại cái bóng tối nó rất là lớn, rất là tràn ngập mà mình không thấy. Do đó khi mình nói rằng mình biết, mình có chừng tâm si của mình nó che án mình đấy. Vì tâm si nó che án, do đó khi mình nói nhiều quá là tự nhiên ngã mạn nó sanh hồi nào mình không thấy. Và khi mà ngã mạn lên nó giật cái pháp hành của mình xuống. Thầy nói như vậy đó, anh này cẩn thận. Rồi anh nói có một lần đó anh nói tự nhiên trong tâm con đó nó có sự hiểu biết về pháp hành, nó có sự tiến bộ. Tự nhiên con nói tôi hiểu rồi. Nói vậy, tôi hiểu rồi. Tự nhiên anh trong tâm khác, có một cái tâm khác nó hỏi ai hiểu. Thì anh nói tự nhiên cái sự suy nghĩ nó chặn đứng trở lại. Đây là cái trường hợp của những người thông minh đó quý vị. Họ suy nghĩ một lát, nhưng mà tự nhiên cái tâm trí tuệ nó sanh khởi lên, nói không có ai trong này hết, không có ai suy nghĩ hết. Mà cái này là một cái dạng là cái bằng là cái hình thức giống như là nhờ cái sự thực tập á, mà họ kinh nghiệm được điều này, chứ không phải họ tư duy không thôi. Nếu mà thuần tư duy á, thì không có được gì hết. Đó là cái chấm dứt cái phần mà gọi là tại sao mà hỷ lạc là khổ. Bây giờ mời quý vị nghe một cái câu hỏi liên quan tới một vị hành giả Việt Nam hỏi thầy là lúc ở Việt Nam con nghe có một vị sư, đây là một vị pháp sư, một vị là cũng trụ trì nữa, giảng cho hành giả mà nói rằng hành giả thường thiền tứ niệm xứ, lấy tứ đế làm đối tượng, lấy khổ tập diệt đạo làm đối tượng. Hành giả thiền tứ niệm xứ lấy tứ đế làm đối tượng, và nếu thực tập theo như thế từ phàm sẽ thành thánh, nên tứ diệu đế còn gọi là tứ thánh đế. Xin thầy giải thích thêm cái câu này như thế nào. Thầy trả lời thiền tứ niệm xứ không lấy tứ diệu đế làm đối tượng. Nói cách khác, hành giả tứ niệm xứ không lấy tứ diệu đế làm đối tượng, mà đối tượng của sự thực tập thiền minh sát, đó là danh và sắc. Thầy nói nếu mình nói tứ diệu đế làm đối tượng không có đúng, mà phải nói rằng tứ danh sắc là cái đối tượng của thiền minh sát. Và Hòa Thượng Mahasisa Đo Ngài còn nói nữa, ngũ uẩn thủ, năm cái tập hợp pháp đó quý vị, trong đó không có gì ngoài danh sắc mà thủ nữa, tức là nắm chấp. Và tứ diệu đế là kết quả của sự thực tập, đó là trí tuệ. Tuy nhiên mình phải hiểu rằng bản chất của danh sắc và tứ diệu đế giống nhau, đó là nhân quả. Có thể nói mục đích của thiền tứ niệm xứ là đem lại cho hành giả sự hiểu biết về tứ diệu đế, chứ không lấy tứ diệu đế làm đối tượng của sự thực tập. Thầy nói khác cái vị pháp sư này. Khi thực hành tứ niệm xứ, hành giả hiểu rõ bản chất của danh sắc, hành giả cũng sẽ hiểu tứ diệu đế đúng theo thực chất của pháp, của cái pháp mà Đức Phật dạy này, cái pháp này mà Đức Phật đã dạy. Câu hỏi tiếp: ở Việt Nam vị sư giảng như vậy, đau khổ, đau là khổ, hành giả ngồi thiền mà đau, đau là khổ, thọ khổ đó quý vị. Hãy lấy cái khổ này làm đối tượng quan sát, học hỏi, rồi trí tuệ phát sanh, từ phàm chúng ta sẽ trở thành thánh, nên tứ diệu đế còn gọi là tứ thánh đế. Hồi nãy nói tứ diệu đế làm đối tượng, bây giờ nói rõ hơn nữa, phải lấy cái khổ, là cái đau là khổ, đau làm đối tượng, đau là khổ, lấy cái khổ làm đối tượng, mình quan sát, mình học hỏi, rồi trí tuệ nó sẽ phát sanh. Mới nghe cũng hay lắm chứ, sự mới nghe sẽ thấy cũng rất là hay mà mình nghe thầy cũng giải thích. Cũng có thể nói như vậy, nhưng không phải chỉ có đau không thôi. Hành giả thiền tứ niệm xứ nhờ quan sát đối tượng là danh sắc, hiểu rõ bản chất của chúng sẽ hiểu rõ tứ diệu đế. Thầy nói có thể nói như vậy, nhưng mà không phải có đau không thôi. Cái đau tự nó chưa phải là khổ, mà phải sao này? Hành giả tứ niệm xứ nhờ quan sát đối tượng, lấy danh sắc làm đối tượng, lấy thân và tâm này làm đối tượng, hành giả sẽ hiểu rõ bản chất của danh sắc, thì hành giả sẽ hiểu tứ diệu đế. Như vậy thì là cái khổ mà qua cái đau không giúp hành giả thấy được tứ diệu đế. Thì bây giờ cô hỏi tiếp: vị ấy có giảng cho chúng tôi nghe rằng đau là khổ, cô này cô nhất định là cô hỏi cho được. Cô hỏi vị đó nói rằng lấy tứ diệu đế làm đối tượng của thiền tứ niệm xứ, rồi nói thêm chính xác hơn nữa, vị pháp sư đó nói rằng khổ lấy cái đau, đau là khổ, là lấy cái khổ làm đối tượng. Bây giờ còn nói tiếp nữa, vị ấy giảng cho chúng tôi một cách rõ ràng đau là khổ. Đây là cái điểm mà thầy muốn giảng rộng ra nữa cho mình, thì bắt cái điểm này ông thầy nói. Thọ, bất cứ thọ gì không phải là ý nghĩa của chữ dukkha. Đó, bây giờ quý vị nghe cái phần này chắc là quý vị thông cảm, bởi vì là mình đã giải thích trong cái bài trước. Thọ thường chia ra làm ba: khổ, lạc và vô ký. Thọ khổ có đấy, nhưng vì thiếu tu niệm nên phiền não làm cho tâm mình khổ, tâm mình đau đớn, tâm mình bức xúc, tâm mình khó chịu. Như vậy cái khổ nó đến không phải do tự cái đau, mà tại vì mình thiếu tu. Một số hành giả trong thời gian vừa qua đến gặp tôi và trình với tôi rằng: thưa thầy, đau còn đó nhưng tâm con bây giờ không còn bức xúc bực bội. Điều này có nghĩa là thọ khổ có mặt nhưng tâm hành giả không có khổ. Do đó tôi phải khẳng định với quý vị rằng Vedana thọ không phải là dukkha là khổ. Ý của Đức Phật dạy chỉ khổ không phải là chỉ dukkha mà Phật dạy. Khi tâm chúng ta không còn sân hận, không còn bức xúc thì làm sao mà có khổ đây? Sắc này, cái sắc là rupa này đó, thay đổi không ngừng. Có đau đâu mà chúng ta vẫn thấy, có đau đâu mà khổ vẫn có mặt. Chỉ khi nào mà nó đau cái thân này này, mình mới la mình khổ này. Bạn thầy nói, sắc có mặt đây này, sắc thay đổi hàng ngày này, khổ này, mình có thấy đâu. Thì quý vị thấy cái khổ này ở cái cấp độ nó cao hơn rồi. Danh sắc này là khổ, tu niệm đến mức thuần thục, hành giả sẽ thấy, sẽ hiểu rõ bản chất của danh sắc. Hành giả biết cái khổ có mặt nhưng mà không cảm nghe đau khổ. Cái câu này thầy có nói trong cái bài trước, hành giả biết đó, biết khổ đó nhưng mà không cảm thấy, không có cảm cái chuyện khổ. Khi tâm quá bức xúc vì cái đau, người ta không hiểu gì hết, chỉ khi nào tâm quân bình mới hiểu thấy khổ. Hành giả thiền tứ niệm xứ có thể hiểu từng phần của tứ đế, đây là khổ, nguyên nhân, sự chấm dứt và con đường thoát khổ. Tuy nhiên bậc thánh nhân hiểu sâu hơn, tứ diệu đế không có bốn, tất cả chỉ gồm có một. Hiểu tứ diệu đế có khổ, có tập, có diệt, có đạo. Hiểu như vậy vẫn còn quá nông cạn, chưa sâu sắc đâu. Sự hiểu biết và sự trí tuệ sâu sắc giúp hành giả hiểu rốt ráo ý nghĩa của chữ dukkha. Khi đã hiểu một thì phần còn lại của tứ đế cũng có luôn trong đó, không có tách ra được. thầy giải thích cho mình về kinh nghiệm tu niệm đó. Khi mà quý vị tu niệm, quý vị thấy không có bốn, quý vị say, quý vị chỉ cần hiểu một thôi, tự nhiên quý vị hiểu cả bốn cái, và quý vị thấy hủy một cái này, bốn cái kia nó nằm ở trong này luôn. Thưa thầy, Dukkha còn có dịch, còn có nghĩa là bất toàn nguyện phải không? Câu trả lời, tu đi quý vị sẽ hiểu. Xin nhớ dùm cho một điều, đừng bao giờ vội nắm bắt vào những gì người ta nói. Ông thầy khuyên mình vậy. Khi người ta nói cái gì, đừng có nắm bắt cái chuyện người ta nói. Cũng giống có nhiều vị hành giả lại đây hỏi thầy, ở bên truyền thống đại thừa, người ta nói về cái gì đây, ngũ uẩn giai không? Ngũ uẩn giai không? Hỏi thầy giải thích ngũ uẩn giai không? Có một cái bài ông nói về chữ ngũ uẩn giai không quý vị, nó rất là hay. Nhưng mà ông nói, người ta nói ở một cái đức cấp độ cao lắm đó, quý vị chưa có hiểu nổi đâu. Thành ra hồi hôm thầy có nói lại sơ sơ, thầy nói tôi nghe một cái vị pháp sư dạy tôi hai cái ý nghĩa của chữ ngũ uẩn á. Tại vì mình nói là cái tập hợp pháp, thì ông nói, vị pháp sư nói tôi ra ngũ uẩn là không có cái gì hết. Một cái là không có và không có, không có và không có một cái nghĩa gì hết, thì nó rất sát gần cái nghĩa của bên đại thừa nói rằng ngũ uẩn là giai không đấy. Nhưng mà thôi để cái chuyện đó qua một bên nữa, tại vì nói thì phải đi một cái bài khác nó dài lắm. Tôi thưa với quý vị, đừng có bao giờ vội vã nắm bắt vào những gì người ta nói, đừng chấp vào những gì người ta nói, hãy tu niệm và mở rộng tâm mình ra cho trí tuệ khởi sanh. Lúc bây giờ mình sẽ hiểu, sẽ biết ý nghĩa thật của người ta nói cái gì. Tôi chủ trương không xác quyết với hành giả đây là chân đế, đây là tuệ giác hay bất cứ cái gì. Kinh nghiệm được gì hãy biết nó như vậy và nhớ là phải thêm nữa chứ chưa tròn đủ đâu. Năm ngoái là đó là cái đề tài mà thầy giảng rất nhiều, là có nhiều vị đó tu niệm một thời gian tưởng là mình giỏi rồi. Thầy nói tu càng nhiều tôi thấy tôi không biết cái gì hết. Và thầy xác quyết với tất cả hành giả năm ngoái là thầy nói, tôi nhớ vào khoảng tháng 9, thầy nói quý vị nói là quý vị biết ha. Quý vị nhớ ở đây không có ai biết gì hết. Ở đây không có ai biết gì hết, tôi nói cho quý vị nghe như vậy. Thầy học sư hỏi lại, cho thầy nói ở đây không có ai hết. Vậy là không có cả luôn thầy phải không? Ông nói không có luôn cả tôi nữa. Tôi không biết gì hết. Tại sao thầy nói vậy? Tại sao thầy nói là thầy không biết gì hết? Chúng tôi tới đây chúng tôi học với thầy mà thầy lại dạy chúng tôi mà. Hỏi cái gì thầy trả lời cũng được. Ông nói không phải tôi nói, mà hòa thượng của tôi nói. Hòa thượng tôi nói rằng hôm nay sư dạy cho quý vị là một điều mà sư biết, còn 99 điều khác là sư chưa có biết. Tôi mới biết chỉ có một chuyện thôi. Thầy cũng có thầy đó nghe. Hòa thượng thầy của thầy. Tôi chỉ cho quý vị tôi chỉ biết một, 99 điều khác tôi vẫn chưa có biết gì hết. Ông thầy nói, ông đại sư, đại lão hòa thượng đó, ông nói chưa biết gì hết. Mà mình đâu dám bổ ngực, mình nói mình biết. Tôi chủ trương không xác quyết với ai về cái gì hết, kinh nghiệm được gì hãy biết nó là như vậy và nhớ là phải thêm nữa, chưa có đủ đâu. Thầy nói như vậy thì làm sao được, hành giả cần thiền sư giải thích cho biết kinh nghiệm là cái gì chứ, chứ cứ nói kinh nghiệm đi rồi biết rồi làm sao đây, biết đâu được đâu mà đi đây. Chúng tôi còn yếu quá, chúng tôi chưa có kinh nghiệm rõ ràng mà thầy nói thôi bây giờ cứ tu đi, cái kinh nghiệm đi, cứ lần mò đi rồi làm sao đây. Bây giờ ít cho thầy phải nói cái gì chứ. Đúng. Thiền sư có thể nói chút đỉnh xa gần bóng gió thôi. Tại vì nếu mà tôi nói thẳng là quý vị đi trật, mà tôi không nói gì quý vị tập cũng không được. Do đó tôi phải đi trung đạo, nghĩa là xa gần bóng gió thì quý vị thấy thôi. Phần đông hành giả thu thập những kiến thức qua các bài giảng, qua những lời giải thích khi trình pháp, rồi nghĩ rằng mình đã kinh nghiệm được cái này và cái nọ. Trong thực tế hành giả chỉ nghĩ chứ chưa kinh nghiệm một cái gì hết, chưa hiểu được một cái gì cả. Hiểu càng nhiều càng sâu, hành giả sẽ thấy cái nhìn của mình nó cũng đổi theo. Hôm nay mình thấy thực tại là Paramattha đó quý vị, hay là chân đế đó, như vậy, nhưng ngày mai nó không còn giống nữa. Và tiếp tục hiểu sâu thêm sẽ thấy không có cái nào giống cái nào hết. Do đó sự thực tập sẽ không thể ngừng lại và chẳng bao giờ ngừng lại được đối với một người có trí tuệ. Ông thầy nói quý vị tập tới một lúc là quý vị thấy quý vị hiểu chưa đủ. Bởi vì quý vị càng tập, quý vị càng hiểu thêm, quý vị càng hiểu thêm. Mà cái nhìn của quý vị nó càng sâu sắc, có nhiều góc độ khác nhau. Do đó mà quý vị không thể ngừng được, trí tuệ nó đẩy cho quý vị tới, phải tu hoài như vậy. Thì năm ngoái, một số các vị ở đây chắc cũng lại nghe thầy nói về câu chuyện của trái xoài. Câu chuyện ba trái xoài đó. Thì cô kia, cô một viện hành giả người Miến, gặp thầy và thưa với thầy như thế này: thưa thầy, con đi về nhà của má con á, thì con đi ngoài cổng, con đi vô, con thấy có một cây xoài nó có ra ba trái nhỏ nhỏ đó, một cái chùm mà ra ba trái nhỏ. Các quý vị nghe cái chuyện này rồi, xin chỉ nhắc lại sơ sơ thôi. Thì cô này cô nói khi mà con thấy ba trái xoài đó đó, con thấy con đi cái chiếc xe, con dắt cái xe đạp đi vô nhà thì con thấy trên cạnh cái chỗ cái cây đó nó có ba trái xoài, con biết chắc chắn là trên đó là có ba trái xoài. Con nói u, cái cây này bây giờ cái nhánh nó ra được ba trái xoài, có đẹp quá, dễ thương quá ha. Thì cô nói cô đi vô lại trong nhà của má cô. Nhưng mà sau khi mà ở trong nhà má cô rồi, cô đi ra đó, cô đi ngõ khác, cô đi ngõ sau, cô cũng dắt cái xe đạp đi ngõ sau, thì cô thấy rằng cái nhánh vừa rồi cô thấy ba trái, không phải ba mà có thêm trái thứ tư nữa, nó chút xíu nằm sau cây ngọn lá. Cô thưa với thầy, thưa thầy, từ đó là bây giờ là con rất sợ những gì mà con biết. Bởi vì lúc đó mà con ở trong nhà á, mà ai con ở trong nhà má con mà ai nói rằng cái nhánh đó có tới 4 cái là con xăng tay áo con muốn quýnh ta đó. Vì chính mắt tôi thấy mà, chính mắt tôi thấy rõ ràng có 3 trái. Thành bây giờ những cái gì mà con hiểu biết con rất là sợ. Bởi vì sao? Khi con hiểu biết tới rồi, con chưa biết chưa tròn đủ, con chấp vào cái đó, do đó con cãi cho tới nơi tới chốn. Thầy thấy đây là một cái kinh nghiệm cho mình thấy cái sự tu niệm của mình như vậy. Nó phải mở tới, đi tới hoài. Ngày nào mà mình thấy là mình không còn tiến bộ nữa là cái sự tu niệm đứng lại một chỗ rồi. Đạo sư Thích Ca nói mình không còn cái tinh thần sáng tạo nữa, nghĩa là trong cái sự tu niệm của mình đó, mình thấy không còn gì mới nữa. Ngày nào cũng bấy nhiêu, cũng phòng, cũng xếp, thở ra, mặt bước, trái bước. À, không có cái gì hết trơn á. Ngày đó là cái sự tu niệm mình đứng lại rồi. Thông thường thấy kinh sách dạy một điều gì đó, thì kinh sách dạy về Niết Bàn hay kinh sách nói về giác ngộ là sao? Người ta dựa vào đó rồi nghĩ rằng muốn thế phải làm như vậy. Rồi quyết định thực tập theo hướng đó, làm thế chắc chắn quý vị sẽ vào tứ lộ vì không bao giờ thành đạt được một cái gì cả. Tại sao như vậy? Tại sao tôi nói như vậy? Tại sao khi quý vị nghe rồi quý vị nghĩ rằng cái con đường này muốn đi, muốn thành công phải đi như vậy rồi quý vị làm theo? Và nếu mà làm theo như vậy quý vị sẽ vô tứ lộ. Bởi vì sao? Bởi vì mục tiêu và cứu cánh của sự thực tập do người này nghĩ ra, tưởng tượng ra, chứ đâu phải là chân lý tuyệt đối. Bởi vì cái sự tu niệm của mình chưa tới, cái hiểu biết của mình còn nông cạn quá. Do đó khi mình nghe sách vở nói như vậy, mình nghĩ con đường này nó đi như vậy, rồi mình đi theo, thì ông nói cái hướng đi đã trật rồi, mục đích tới cũng trật nữa. Do đó cái kết quả nó không phải là thực hiện, toàn là khí giả không. Một lời khuyên, hãy duy trì chánh niệm, quan sát để học hỏi, học được nhiều, trí tuệ của quý vị sẽ thâm sâu. Ngày hôm qua thầy cũng có nói một điều, thầy nói rằng cái người mà tu mà chưa tới, họ ưa nói như lắm, họ thích nói rất nhiều, họ bàn về Phật pháp, họ phân tách bên này, phân tách bên kia. Còn cái người mà tu lâu rồi họ sợ nói lắm, bởi vì họ thấy rằng khi mà họ nói họ không có chánh niệm, họ nói toàn bậy không à, và nó cái phiền não nó chen lẫn vào trong mà không biết, tức là tâm ngã mạn. Trong 2 cái bài vừa rồi đó, mình thấy thầy nói rằng thay đổi không phải là vô thường. Nó thì hành giả nói rằng con thấy rằng cái hỷ, cái lạc hay tâm định hay sự khinh an nó sẽ thay đổi. Vì nó có thay đổi thì nó phải vô thường, mà vô thường thì mình không nắm bắt gì hết trơn nữa. Do đó mà con nghĩ là cái này không phải là chân hạnh phúc. Thì thầy nói hiểu như vậy đúng rồi đấy, nhưng mà thay đổi chưa phải là vô thường. Thầy nói rằng khi nào mình thấy vô thường đó thì lúc đó mình mới thật sự là mình hiểu thế nào là vô thường, chứ thay đổi tự nó không phải là vô thường. Bây giờ mình ông có giải thích năm ngoái thế nào là thay đổi mà không phải là vô thường. Cái này là gọi là cho quý vị một chút xíu tư liệu để quý vị thực tập mà thôi, chứ còn cái này không có thể là 100% chính xác được. Bởi vì sao? Mỗi năm cái sự giải thích có thể thay đổi, nhưng mà trong này sư nắm bắt sư thấy rằng những năm trước và năm này cái câu giải thích gần như là gần giống nhau, vì cái ý niệm thế nào là thay đổi và thế nào là vô thường. Thưa thầy, lúc thiền tập con thấy có một mối tương quan rất mật thiết giữa thân và tâm, tức là nhân quả đó quý vị. Thân tâm nó có một cái tương quan rất là mật thiết, thân thay đổi tâm thay đổi theo, sự thay đổi này rất nhanh và liên tục, và con hiểu rằng đây là vô thường. Đúng đến chi nữa, thấy thân thấy tâm, thân thay đổi, tâm thay đổi, thân thay đổi, tâm thay đổi, tương quan rất là mật thiết. Và sự thay đổi này nhanh vô cùng là nhanh, do đó nhanh rồi mà liên tục nữa, vì vậy con hiểu đây là vô thường. Câu trả lời, Đúng như vậy, thân và tâm có sự tương quan rất mật thiết, rất là chặt chẽ. Đúng là đúng ở cái chỗ tương quan mật thiết và chặt chẽ. Đúng, cô nói rằng như vậy thân và tâm nó có sự tương quan mật thiết, câu nói rất đúng. Thấy được như vậy là có trí tuệ. Trí tuệ sẽ giúp mình thấy được như thế, trí tuệ sẽ có dịp sanh khởi. Đây là tương quan nhân quả tự nhiên. Thân tâm sinh hoạt theo điều kiện của chúng, không ai chủ động trong này, không có tôi ta. Là quý vị phải kinh nghiệm như vậy để quý vị thấy không có tôi ta. Thì hiểu này rất là đúng. Tương quan giữa thân và tâm rất là mật thiết. Vì hành giả này nói tiếp: thưa thầy, nhờ có thực hành tứ niệm xứ mới hiểu trí tuệ là căn bản cho sự tu tập. Vâng, tôi trả lời vâng. Trí tuệ không những làm căn bản cho đời sống của những người xuất gia như chúng ta, mà trí tuệ còn làm căn bản cho cuộc sống của tất cả mọi người trên thế giới này. Nếu chúng ta muốn cho cuộc đời này, cuộc sống này trở nên có ý nghĩa, nghĩa là không phải người xuất gia không thôi, mà ngay cả những người tại gia cư sĩ muốn sống cho cuộc sống có ý nghĩa, mình phải sống có trí tuệ. Không có chánh niệm, có trí tuệ soi sáng, cuộc sống sẽ trở nên rắc rối, đau khổ và dẫy đầy phiền não. Thầy thường nói quý vị thấy cái cuộc đời của người ta không? Phiền não quá đi, phiền não nhiều. Tại sao? Tại mình không có trí tuệ. Mình giải quyết vấn đề theo tham sân si, do đó mà đầy dẫy các phiền não. Tuy nhiên, tôi nhắc lại, một hồi nãy hành giả nói với tôi rằng thấy sự thay đổi liên tục nên thấy được vô thường. Đúng ra vô thường tự nó là trí tuệ và khởi sanh khi điều kiện hội đủ. Xin đọc lại ha. Hành giả vừa trình với tôi rằng con có thấy sự thay đổi của danh và sắc, thân và tâm á, thay đổi rất nhanh và rất là liên tục, nên con hiểu đây là vô thường. Đúng ra phải hiểu rằng, phải hiểu ngược trở lại, vô thường tự nó là trí tuệ và khởi sanh khi điều kiện hội đủ mà thôi. Thì khi điều kiện hội đủ thì vô thường nó sẽ khởi sanh cho quý vị. Chứ khi mà quý vị dòm như vậy chưa phải là vô thường. Tức là như sao? Thấy sanh diệt không có nghĩa là mình đã hiểu rõ vô thường. Thầy nói tiếp nữa. Thấy sanh diệt không có nghĩa là mình đã hiểu thấy rõ vô thường. Không hiểu vô thường hay đúng hơn là tuệ giác vô thường chưa phát sanh trong tâm của hành giả. Khi hành giả chỉ kinh nghiệm, chỉ thấy sanh khởi rồi hoại diệt. Hồi nãy cô kia có thấy thay đổi, tức là sanh khởi và hoại diệt. Thầy nói cái đó không phải vô thường. Hay là tuệ giác vô thường chưa có mặt ở trong tâm của người này. Vô thường là tuệ giác. Một khi tuệ giác này phát sanh, hành giả chỉ kinh nghiệm rõ rệt trong chính tâm mình. Khi mà tuệ vô thường mà nó tới rồi thì hành giả xác nhận đúng đây là vô thường rồi đấy. Nhưng mà như nhiều lần thầy nói, cái người hành giả thảng thốt và không hiểu rằng vô thường nó như vậy, hiểu chắc chắn là vô thường đây này, nhưng mà không biết rằng vô thường nó như vậy. Thông thường người ta kinh nghiệm sự thay đổi, thấy sự thay đổi nên vội vã nói rằng tôi đã hiểu vô thường và đạt được tuệ giác vô thường. Cái điều này là cái điều không đúng. Rồi bây giờ thầy hỏi, quý vị thấy không, ở đây có hai cái ly, một cái bể, còn cái kia còn nguyên. Vậy thì cái nào vô thường đây? Trước mặt tôi có hai cái ly này, một cái ly bị bể rồi và cái ly không bể. Quý vị nói cho tôi biết hai cái ly này, hai cái ly nào, cái này, hai cái này, cái nào là vô thường đây? Thì cái vị hành giả này trả lời: dạ thưa thầy, con nghĩ rằng cả hai đều vô thường. Nói cả hai cho chắc ăn, cho còn nói ăn cái nữa chắc làm sao. Cả hai, nhưng mà thưa thầy, cái bể nó làm như rõ hơn. Hồi nãy nó lành, bây giờ nó bể, thành ra bây giờ con thấy vô thường rõ hơn. Quý vị phải nhớ, thầy trả lời, bể không bể, bản chất vô thường đã nằm sẵn trong hai cái ly này rồi. Cho dù cái ly này nó còn nguyên vẹn như vậy đó, quý vị thấy nó chưa bể đó, nhưng mà vô thường có trong rồi đấy. Chỉ đợi khi nào nó có bể, quý vị mới la lên, ồ vô thường. Không phải đâu, vô thường đã có sẵn ở trong cái ly lành rồi. Ngay cái trong cái ly mà lành này chưa có, còn nguyên mà chưa bể là đã có vô thường. Quý vị nhìn thấy hai cái ly đó chỉ mới là kinh nghiệm, chưa phải là sự hiểu biết. Sự hiểu biết hay trí tuệ sẽ sanh khởi khi đã kinh nghiệm tới lui rất là nhiều lần. Do đó kinh nghiệm không phải là trí tuệ. Kinh nghiệm tạo điều kiện cho trí tuệ phát sanh. Thì mình thấy tương tự như trong cuộc đời của mình vậy. Người ta nói cái sự đau khổ trong cuộc đời nó dạy cho mình rất là nhiều bài học, phải không quý vị? Nhưng mà phải đau khổ một lần hai lần đâu, phải đau khổ cho thiệt nhiều. Đời nó đá mình như con vũ, văng tới văng lui, cuối cùng may ra mới hiểu. Chứ mà con người cũng chưa có hiểu nữa. Đó, sẽ có một anh bạn đó. Trời đó, anh bây giờ anh đi xuất gia rồi mà. Quý vị biết sao, anh khi nào mà anh gặp người ta là anh cứ nói: Trời đất ơi, quý vị nào chưa có vợ, chưa có con, đừng có vợ có con mà đừng có bồ chồng, nó khổ, nó ràng buộc, nó không cho mình đi đâu hết trơn. Vài bữa nó thấy ông có vợ, 58 tuổi ông có vợ, vậy thì ông hiểu cái gì? Thế quý vị thấy đời nó đá, nó đập dập lên dập xuống, nó thôi, đừng nữa, 58 tuổi đi lấy vợ. Đó, nghĩa là sao? Kinh nghiệm là kinh nghiệm đấy, nhưng mà rồi mà có hiểu hay không là không hiểu. Nó có nhiều người vậy, đau khổ rất là nhiều rồi, mà kinh nghiệm là không kinh nghiệm, tâm nó không có trưởng thành, nó không có trí tuệ. Thì ông thầy nói như vậy đó, mình quan sát hoài, nhưng mình không có hiểu gì trời, mình biết, mình ghi nhận chứ, mình thấy nó thay đổi, mình thấy, mà mình chưa có hiểu được cách rõ ràng. Thầy hỏi sanh diệt cái nào vô thường đây? Một hành giả thưa thầy cả hai nữa đó, trả lời cả hai cho nó chắc ăn chứ. Cái lợi một chắc sao. Thầy nói điều mà tôi muốn nhấn mạnh là sự hiểu biết sẽ khởi phát trong tâm cho quý vị. Hiểu rõ ràng, hiểu chắc chắn, hiểu thật sự và không cần tới tư duy. Trong tâm hành giả có sự xác quyết chắc chắn đây là vô thường. Thầy có nói một lần thế với quý vị không? Thấy các vị thánh nhân không? Các ngài tu hành nhiều đời nhiều kiếp quá, cái ba la mật đó quá tròn đủ. Bây giờ thấy một cái cảnh tục đế như là dòng nước chảy, như lá rơi, các ngài cũng hiểu cái bản chất thực sự của vô thường. Các ngài đắc đạo quả nhờ thấy những cái cảnh tục đế đó. Khoan nói là quan sát những cái mà là paramattha như mình làm đây. Thì ông nói cái này là cả một cái diễn trình tu niệm rất là lâu. Thì bây giờ nói chuyện mà hiểu không hiểu, sư xin kể một câu chuyện cho quý vị nghe, quý vị thấy này. Đây là câu chuyện này sư về bên Việt Nam sư kể rất là nhiều lần rồi, mà năm ngoái sư cũng có nói chuyện ở đây này. Quý vị thấy họ nói mình rất nhiều về xứ Miến Điện. Nếu mà quý vị người là lần đầu tiên mà tới Miến Điện, quý vị thấy mình nghe nói rất nhiều về xứ Miến Điện. Mà phải đợi cho tới lúc mà mình tới Miến Điện này, mình phải mới hiểu Miến Điện là như thế nào. Quý vị lật mấy sách mà du lịch ra là quý vị thấy trong sách du lịch nói gì về xứ Miến Điện. Họ nói về bảo tháp ha, tháp Sê-đa-gôn này, họ nói các chùa, các miếu rồi vậy đó. Thiệt ra trong anh huynh đệ anh em mình đã tới Miến Điện là có ai thấy đâu. Có ai thấy cái tháp Ananda ở trên Pà Găng đâu. Quý vị coi sách nào cũng nói về cái đó hết trơn á. Cái sách nào cũng nói về cái viên hột xoàn mà lớn nhất 75 carat ở trên Sê-đa-gôn. Mấy người trong quý vị thấy mà quý vị không kinh nghiệm cái đó, không phải là quý vị không tới Miến Điện. Mà đây này sư nói cho quý vị nghe một cái chuyện khác nữa này. Có cái cô đó khi người ta về Miến Điện, cô các vị đó nói rằng tôi đi vô trường thiền, tôi thăm chỗ này, tôi thăm chỗ kia, tôi thăm chỗ nọ. Cô này cô nói quý vị, cô biết cô nó có nhận xét về xứ Miến Điện sao không? Ra ngoài chợ đàn ông Miến Điện không mặc quần, thì tại họ mặc váy mà. Quý vị thấy một cái nhận xét rất là bình thường, rất là chính xác. Điều đó không có nghĩa là cô này không tới Miến Điện, mà quý vị thấy không, cái nhìn họ rất là khác. Do đó ông thầy nói quý vị sẽ tới Miến Điện và cái nhìn quý vị sẽ không giống cái nhìn của tôi là vậy đó. Quý vị không nghĩ rằng như vậy, khi nó nói Miến Điện lắm đàn ông mặc quần. Điều đó không phải là ta không kinh nghiệm, ta không tới, ta tới rõ ràng rồi đó. Tôi mua vé máy bay đàng hoàng tử tế này, trả 700-800 đô cho đâu phải chơi này, thái em quy đàng hoàng này, có ngày đi ngày về này, có ta rước Miến Điện đàng hoàng cho đâu phải không. Về trả lời câu 1, mấy đàn ông Miến Điện không mặc quần. Quý vị thấy vậy đó, kinh nghiệm là vậy đó. Khi mình hiểu vô thường, mình hiểu một cách hoàn toàn khác sách vở. Sách vở nào nói được ông Miến Điện mặc quần đâu. Thôi đừng nói chuyện mặc quần mặc áo nữa, vô trong máy cũng kỳ quá, nhưng mà vậy đó. Khi thấy lá rơi hay người chết, mình cho là vô thường. Trong thực tế vô thường đã có sẵn trên ngọn lá rồi. Khi chúng ta trong thực tế vô thường đã nằm sẵn đây khi ta đang còn sống, chứ không đợi khi ta chết, vô thường xuất hiện. Vô thường luôn luôn có mặt, hiểu, thấy hay không là do nơi mình. Một người đã hiểu vô thường, hiểu thật sự, hiểu bằng tuệ giác vô thường, đã sanh khởi trong tâm, nếu thấy ai chết cũng không còn sợ nữa, vì dễ hiểu rằng không chống thì chạy cũng tới phiên mình thôi. Mình cũng sẽ chết như người ta thôi, mỗi người đều đến phiên mình cả, dính mắc vào thân này, vào sự sống làm cái gì. Tuệ giác về vô thường cũng như các tuệ giác của thiền tập, của thiền minh sát, làm cho tâm hành giả càng lúc càng được giải thoát, bớt dính mắc vào bất cứ một cái gì, dù ở trong trạng huống nào, tâm cũng rất dễ dàng chấp nhận. Tức là khi mà cái người mà có tuệ giác thật sự về vô thường, hiểu vô thường thật sự rồi đó, tuệ giác này giúp cho hành giả không có sự chết nữa. Thấy người ta chết, là thấy người ta chết thôi, tới phiên mình cũng vậy à. Nghĩa là mà người ta chết rồi tới phiên mình thôi. Năm ngoái đó, thầy kể cho các vị hành giả nghe đó, là ba có thể chết. Năm ngoái thì phải vậy không? Năm ngoái, năm kia hả? Rồi, năm kia rồi, nhưng mà năm ngoái thầy kể lại. Thầy kể lại, ô khi mà ba tôi mất, tôi vui vẻ lắm, tôi vui này. À, không phải vui theo cái nghĩa là hoan hỷ, nhưng mà cũng nói tôi cũng tính 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 queo. Tôi thấy ông đau nặng, ông nói thầy nói có một lần tôi về thăm, thấy ông nằm ở trong nhà thương á. Tôi nhớ là năm 2004 tháng 11 là sư đi với thầy, với sư Hoài nữa, với cái sư trụ trì ở chùa này, đi lên lại thăm thăm thầy, sư thầy thầy của ba của thầy, thì thấy ông nằm ở trong bệnh viện á, thấy nằm đó đó. Tới thầy đập giò bùm bùm, ông thức, ông mở mắt dậy, ông mở mắt dậy, ông dòm thầy, ông thầy làm như dòm giống người xa lạ đó. Cái biết thầy nói gì tiếng miếng điện đó, ông cật 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 cật, rồi thầy chỉ, thầy nói đây này sư trụ trì, sư Vichita này, ông dòm dòm dòm, ông cật 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 cật. Cái thầy nói thầy nghĩ trong tâm của thầy á, thầy về kể lại cho sư, thầy ngồi xe, cái thầy nói tôi ngồi, tôi khi mà tôi tới, tôi đập 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 ông, mà tôi thấy mắt ông nhướng mà làm như là hết cái sức sống rồi. Tôi nói trời ơi, ông già này chắc không qua khỏi ánh trăng này, ông già tôi chắc qua khỏi ánh trăng, tức là ông sẽ chết rồi. Ông nói khi mà cái ý nghĩ này nó xuất phát trong tâm tôi, tự nhiên tôi nói trời ơi, cái này là si mê, mình nói cái này là si mê rồi, cái này là do tâm si mình nói. Ông chết, tới phiên mình cũng chết vậy, chưa chắc à. Đôi khi ông còn nằm đó, xin lỗi, ông còn gấp gáp mà mình ra ngoài đường xe đụng cái mình chết trước, ông cũng không chừng nữa, làm sao mà mình nói cho chắc được. Thầy nói khi mà tâm tôi nó nghĩ đấy, tự nhiên có tâm khác nó nói đó là tâm si. Thì bây giờ trở lại cái chuyện là thầy nói năm ngoái cho hành giả nghe, nói là khi mà ba tôi mất á, tôi rất là thoải mái, tôi không có buồn, tôi không có khổ gì hết trơn á. Thì được một cú điện thoại ở nhà báo cho về cho biết là ông cụ bây giờ tới lúc sắp sửa đi rồi, thế tôi mới về. Và khi mà tôi về đó là tôi thấy ông nằm đó là có sắp sửa đó, điều kiện là thấy ông sắp sửa chết rồi đó. Thì tôi vẫn tự nhiên thôi, tôi đi tới, tôi rất là thích. Và thầy nói lúc mà ông mà tắt hơi á, tôi có mặt ngay lúc đó. Tôi thấy ông bắt đầu phải là có một cái sự mà cái thân nó bắt đầu nó cựa quậy. Và ông có những cái phản ứng giống như muốn nói cái gì mà nói không được nữa. Thì ông nói ông biết là nói không được nữa, thôi là ông nằm trên nằm yên và ông liệm dần. Tôi ngồi đó và tôi thấy từ đầu tới cuối tôi thấy ông ấy chết luôn. Và tâm tôi không hề có một cái chút gì mà dao động. Thầy nói ông tôi thấy rõ ràng là ông này ông già mà đã chết, mình thấy tới phiên mình thôi, tôi ngồi tôi chờ thôi, tôi chờ ông chết rồi. Và tôi cũng chờ tới phiên tôi nữa, tôi cũng nói là ông chết tôi rồi, tôi chưa chết. Có một cái vị hành giả khi trình pháp nói nghe thầy kể ba thầy chết mà thấy sao thầy có bộ tỉnh táo quá, tụi con chắc con khóc òa lên rồi. Ông nói vậy, tụi con khóc òa lên rồi. Cái thầy trả lời, thầy hỏi bộ cô khóc hòa lên vậy thì chắc là ba ba má cô sống lại hay sao? Nó vẫn không sống, nhưng mà mình thương cha thương mẹ mình cũng phải khóc chứ, trời đất ơi, cha mẹ chết mà ngồi trên bơ vậy còn cái nỡ lần nào, con không thấy nỡ lần nào mà ngồi được như vậy. Quý vị biết ông thầy nói trời, tôi mong quý vị có được cái sự hiểu biết. Tự nhiên ông thầy nói cái giọng mà kêu mừng là không biết làm sao mà trả lời cho cái cô này. Trời ơi, cha mẹ chết mà mình không có buồn, cha mẹ chết mà nỡ lần nào mà ngồi đó mà tỉnh táo như vậy. Ông cô nói có lý cho phải không, cô nói đúng cái tâm trạng của người. Ông thầy nói trời ơi, tôi mong cho quý vị hiểu, mong cho quý vị tu để quý vị có trí tuệ, quý vị hiểu sao này, hiểu cái vô thường này, mong quý vị tu để quý vị hiểu vô thường như tôi này, là mình sẽ khi mình hiểu được cái sự vô thường giống thầy nói, mình chấp nhận cái sự sống chết. Đầu vô tiên ngài nói cái chuyện gì sai trái với sự chết đây? Cái chết là một phần của sự sống. Nếu mình tưởng tượng rằng bây giờ mình 80-90 tuổi rồi, cứ ngồi gì đó hoài mà không chết, chán biết là chừng nào. Bạn bè mình nó đi hết trơn rồi, mấy thằng nhỏ lên nó không hiểu mình gì đâu. Gia nhân ba cóp lưng cầm rồi, ngồi ăn uống không được, đi tới đi lui khó khăn, đại tiểu tiện mới nhờ người ta, sống gì vậy mà sống nữa. Thành ra chết tôi rất là mừng. Mà ngài nói tôi cũng thích sống cái lắm, tại vì cuộc đời này nó mở ra cho tôi rất là nhiều bài học. Mà tất cả bạn có biết không, bạn chỉ học được những bài học khi mà bạn bị già bạn mới học được thôi. Bạn mới ngồi yên lại này, bạn không còn làm, không còn chạy tới chạy lui, bạn không làm lăng xăng nữa đó. Lúc đó bạn mới thấm thiết cái thế nào là cái chữ hai chữ cô đơn. Do đó bạn tu đi để khi mà bạn bị già đó, bạn hết làm được rồi, bạn hết chạy được rồi, bạn ngồi yên đó, cô đơn nó sẽ tới với bạn. Lúc đấy đem cái Phật pháp mà bạn đã tu niệm để mà đối ứng xử với nó đấy. Thành ra các vị mà hòa thượng mà dạy thiền ấy, mấy người già là mấy người cần tập rất là nhiều. Mấy người già là mấy người cần tập thiền rất là nhiều. Bởi vì sao? Cái người già đó, là khi mà họ tới già tới tuổi nào, một cái tâm lý chung của người lớn tuổi là sao? Bị bỏ rơi. Ai cũng khổ hết trơn, là bị con cháu rồi nó bỏ rơi. Không phải bỏ rơi theo cái nghĩa thôi má, ba má muốn làm gì làm, ăn muốn làm là sao? Không còn ai xung quanh mình nữa, chết á, mình cảm thấy bỏ rơi chứ. Và cái bức tranh mà đau khổ nhất là quý vị thấy ở các xứ giàu có, nó tống mấy người già của nhà già hết. Có một cái bà nói bà đi vô trong cái một cái bác á, chứ không phải một cái sẽ quen cô con của bà, cái bằng bác. Bác nói bác chắc bác vô trong nhà già đó, đi vô trong đó rồi. Được quý vị biết sao không? Có cái bà cụ đó, người bác, một cái người nhà già mà của Mỹ đó quý vị, trong đó có người Mỹ, có người Việt, có người Á Châu, có đủ thứ người hết trơn á. Thì trong khi mà tụi này vô thăm đó, bữa đó có sư nữa, đi vô thăm rồi đem đồ ăn đồ uống cho bà cụ đó ăn đó. Bà cụ đó bà ăn, xin lỗi, ăn như ngã quỷ ăn. Một cô tu nữ đó quý vị, đi thăm cổ để trong nhà già, đói quá mà. Tại vì sao nó không cho ăn? Ăn rồi, xin lỗi, dĩa tại chỗ không ai dọn. Nó ăn, cho ăn mấy miếng súp mà. Súp là cái thứ mà đậu nó đập cho nát xong rồi nó bỏ muối rồi xong. Ăn cái đó ai ăn, Việt Nam sao ăn. Mấy bà cụ già cũng thích ăn thịt heo kho, thịt cá kho, cho ăn cái gì mà ba cái đồ đó, ba cái súp đó quý vị, nó rau cải rồi nó làm đó, ăn để cho dễ tiêu rồi đi cầu nó ít lại. Chứ còn bây giờ mình cho mình ăn nhiều rồi mình đi cầu nó đâu có dọn cho mình được, mình ngơ ngơ ngác ngác à. Dắt vô trong đó, khi này tụi này dọn ra để bà cụ ăn uống xong xuôi rồi, quý vị sửa soạn về đó, thì cái bà sư cô đó thì không sao hết. Sư cô đó là chỉ đứng dậy hỏi sao sư mấy cô về, sao sư mấy cô về, mấy cô ở lại chơi với tôi. Thiệt là tội nghiệp quý vị, bằng tuổi má của sư, mấy cô về không ở lại chơi với tôi. Mà chưa có thảm khóc ngay quý vị, bước ra khỏi cái cửa, nó có một cái cánh cửa rất là đặc biệt. Những cái người trong đó là người nào cũng đeo một cái tấm lắc hết trơn á. Bước ra khỏi cửa là mấy nó la. Thì là một cái bà cụ người bác, sư không biết từ đâu mà bà xông tới. Trời ơi, cho con về, con nhớ nhà quá trời. Bà lăn vậy. Thì tụi này cũng sợ quá, mới chạy đi ra, bà rước theo ra cái cửa, mấy nó hú lên. Thì nhân viên nó lại chụp lại, bà níu, lật qua lật lại, cho con về, con nhớ nhà con quá. Thì thấy mình không tu làm sao trong cái cảnh này mà chịu đựng cho nổi. Cảnh già đó, sư không biết ở Việt Nam sao, ông nghĩ nhiều cái cảnh nhiều người già đó, họ ở trong nhà già đó, họ thấy cái người chết không là họ sợ rồi. Mới nói chuyện ngày mai cái lăn đục nó chết, mấy người già là sắp sửa tới giờ ở trong rồi, mấy cái xe nó sắp sửa tắt rồi. Đó đó, bà nhiều bà cụ nói, thấy người ta chết là mình cũng sợ rồi. Tuệ giác về vô thường cũng như các tuệ giác khác của thiền Vipassana làm cho tâm hành giả càng lúc càng được giải thoát. Họ bớt dính mắc vào bất cứ trạng huống gì, và dù ở trong trạng huống nào, tâm cũng chấp nhận một cách dễ dàng. Tâm thức vị này đã thực sự chuyển hóa, họ hiểu một cách rõ ràng trạng thái tâm mình, không cần ai giải thích, không cần ai nói cho mình biết tâm mình như thế nào cả. Đó, quý vị thấy xác quyết như vậy, chắc chắn như vậy rồi. Cái này đúng như vậy rồi đó. Bảo tôi đi tới Miếng Điện, tới rồi chứ, chính tôi ở bên Miếng Điện mà. Không ai quyết được. Nhưng mà khi mà tôi nói là tôi nói khác rồi. Thì quý vị thấy cái này xác quyết cho mình chắc chắn là mình đã tới Miếng Điện. Rồi những người nào là người tu niệm là người chấp nhận rất là tâm, chấp nhận rất là dễ dàng. Chấp nhận rất dễ dàng. Quý vị thấy khổ, cái khổ tới mình phải chấp nhận, bất cứ trạng huống nào mình phải chấp nhận. Thầy đó, thầy của sư ngài, thần sư mà Usalanda, ngài nói pháp hành tứ niệm xứ này rất thích hợp cho người lớn tuổi. Nhưng mà người lớn tuổi thì như quý vị biết không có đủ sức mà thiền nữa. Phải nói là như vậy. Ở cái cấp mà 50 trở lên nó mệt mỏi quá. Sư xin lỗi sư cụ nghe, 50 tuổi là sư nói oái rồi đó. Tưởng tượng quý vị ngồi ngày đi ngồi như vậy, 50 tuổi sao chịu nổi. 50 tuổi là nó xuống sức, nó xuống rồi. Sư tập thiền từ lúc sư 38 tuổi. Bây giờ sư không có làm được một ngày nào cũng đi ngồi liên miên như vậy. Nhưng mà tại sao sư làm được, là tại vì sư làm liên tục, do đó sư mới có thói quen. Còn tất cả những người khác mà sư biết ở cái tuổi 50 mà vô thiền chịu nổi, tới 6-7 giờ tối là bắt đầu quái rồi, chịu hết nổi rồi. Do đó mình tu là lúc tu giấc nào 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 là xế chiều rồi đó ngay quý vị. Già rồi đó, chưa phải buổi sáng nữa đâu. Đừng có lỡ giỡn, đừng có lo chơi à, mặt trời nghĩa là lặn, sắp lặn rồi đó. Rồi tăng 130, xin lỗi, nói loạn cho quý vị. Tăng, chỉ đọc thêm một phần nữa, cũng nói về vấn đề vô thường, rồi xong sẽ nói cho quý vị cái phần tình pháp tối hôm qua. Con thấy hai giờ ngồi không giống nhau một chút nào. Giờ trước thì tâm con nó an lạc, nó nhẹ nhàng thoải mái, giờ sau thì khó khăn quá. Thưa thầy, có phải đó là vô thường chăng? Hai giờ ngồi khác nhau, không có giờ nào giống nhau hết. Giờ trước thì quá dễ mà giờ sau quá khó. Thưa thầy, có phải đó là vô thường không? Hành giả có thực sự hiểu vô thường là chi chưa? Hỏi ông thầy, thầy hỏi trở lại. Thì chắc quý cô có hiểu cái vô thường là chi chưa mà cô dám nói đó là vô thường? Dạ con hiểu vô thường là thay đổi. Đó là cô dùng, đó là cô chỉ dùng tư duy so sánh hai cái thời hồn rồi bảo lấy là vô thường, chứ chưa có một sự hiểu biết thực sự nào về vô thường với cô hết. Đó, mới so sánh thôi, so sánh thời ngồi này, thời ngồi kia, hay là cái kinh nghiệm này, kinh nghiệm kia, chưa thực sự hỏi hiểu thế nào là vô thường. Nếu tôi trả lời đó là vô thường, hành giả sẽ rất là vui, nhưng trong thực tế vị này chưa hiểu thực sự chứ vô thường, chưa đạt tới tôi tuệ giác vô thường. Nếu chỉ thấy thay đổi mà bảo rằng đây là vô thường thì sự hiểu biết này còn quá nông cạn. Tương tự như thấy cái ly bể, người chết, lá rơi, những hiện tượng bên ngoài rồi báo rằng đây là vô thường. Hiểu như vậy là chỉ hiểu khái niệm tục đế. Hiểu vô thường thực sự khi hành giả kinh nghiệm những hiện tượng tự nhiên có đối tượng và tâm hay biết. Có một lần một vị hành giả nói cho thầy, con ngồi thiền khi con thấy cái bóng đèn xanh tắt chớp tắt chớp tắt chớp. Một cô bên hành giả đi xuất sân tắt chớp con nói vô thường. Ông nói vô thường là cô vô thường á. Ông bực giả cái này rồi mà còn thấy tắc chấp vô thường. Ông nói tại vì sao cô không quay vô trong để cô thấy cái thân của tâm của cô. Cô thấy trong đó cô mắc mớ gì, cô mở mắt cô dòm vô thường ngồi này, biết bao nhiêu chuyện xung quanh mà cô để ý tới. Nghĩ một lát lên nó muốn khùng luôn, chứ đừng nói gì cũng vô thường. Do đó ông nói kinh nghiệm những khi hành giả kinh nghiệm những hiện tượng tự nhiên của đối tượng và tâm hay biết, đối tượng tâm hay biết, đối tượng tâm hay biết, tức là quay lại trong tâm, căn tâm của mình đó, lúc bây giờ hành giả sẽ kinh nghiệm vô thường. Đừng đi ra ngoài mà kiếm vô thường nằm ở trong tâm quý vị. Nhiều vị dạy rằng thấy biến mất, thấy hoại diệt là thấy vô thường. Nhiều người kinh nghiệm thấy biến mất vội vã cho rằng đã thấy vô thường, thật ra vị này chưa hiểu gì hết. Các bạn tu niệm đừng suy nghĩ quá nhiều về vô thường, hãy duy trì chánh niệm quan sát thấy những gì đang xảy ra. Suy nghĩ về vô thường, khổ, vô ngã sẽ giúp cho quý vị có sự hiểu biết nhưng không sâu sắc hời hợt và chỉ trên bề mặt mà thôi. Khi trí tuệ viên mãn, hành giả sẽ tự động hiểu thế vô thường là sao. Sau đây là một ví dụ, một hành giả nhờ duy trì chánh niệm liên tục kinh nghiệm thấy đối tượng tâm thay đổi đến rồi đi nhưng chưa hiểu biết gì cả. Vị này thấy rất nhiều lần như vậy cho đến một lúc giật mình và tự báo rằng ô, cái này là vô thường. Đó là lúc tuệ giác đã phát sanh trong tâm người đó và nó đến như một cú sốc rất là mạnh. Lúc đó tâm tự động xác quyết cho hành giả biết rằng đây đúng là vô thường. Vì vậy kinh nghiệm tự nó không phải là sự hiểu biết. Trí tuệ, sự hiểu biết có nhiều cấp độ khác nhau. Vì vậy khi thấy sanh khởi và hoại diệt chưa phải là hiểu vô thường thực sự đâu. Ông nói mình cứ quan sát và tự nhiên mình hiểu rằng đây là vô thường mà năm nói thầy nói. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy cái sự vô thường, quý vị thấy cái tâm thân tâm của quý vị thay đổi, quý vị nói rằng cái sự thay đổi này là vô thường. Mà khi mà quý vị thật sự vô thường là quý vị thấy cả một cái dòng tâm thức nó chảy, dòng tâm nó tiếp nối, nó không có ngừng nghỉ, giống như là một nước sông, một dòng sông nó cháy ồ ạt, cái này nó tiếp nối cái gì, quý vị chỉ dòm chút quý vị thấy xẹt, không làm vậy. Lúc đó quý vị bắt đầu hiểu thế nào là vô thường đấy. Nó có một cái dòng sông trong đó mà nó chảy ồ ạt, quý vị không thấy, quý vị chưa đi tới, quý vị dòm chút quý vị cho thấy rõ. Quý vị mới dòm ra ngoài này, quý vị nói là ô, cái này là dòng sông rồi, chưa phải, tới nó dòm, wow. Lúc đó quý vị thấy hiểu thế nào là vô thường. Nhưng mà mới cái đó mà mới nhắm một chút xíu thôi. Ví dụ mình nói tâm này nó sanh khởi rồi nó hoại diệt, tâm này nó sanh khởi rồi nó hoại diệt, mình nói vô thường. Ông nói lúc đó là không có thấy sanh khởi hoại diệt, tiếp nối như vậy, nó chảy như một dòng sông vậy. Nhưng mà cái đó là suy diễn đó nghe quý vị, đừng có ngồi mà bắt cho được dòng sông, là cái đó quý vị khùng đó.
Một hành giả nhờ duy trì chánh niệm liên tục thấy được đối tượng tâm thay, tâm thay đổi, đối tượng tâm thay đổi, cái này tiếp nối cái kia, vị này thấy rất nhiều lần như vậy cho đến một lúc giật mình như một cú sốc, tự bảo rằng đây là vô thường rồi. Tự hiểu như vậy thôi chứ còn không ai nói cho mình được, không ai tả cho mình được hết trơn. Thì thầy cũng có lần nhắc quý vị là làm sao mà tôi nói cho quý vị đây? Làm sao tôi nói cho quý vị? Thứ nhất là thuộc về lãnh vực kinh nghiệm. Quý vị ăn một món ngon quý vị phải thử, quý vị mới biết cái món ngon nó ngon như thế nào. Không ai nói cho quý vị biết món nó ngon như thế nào. Hay là một cái món trái cây, một cái bánh là một cái thứ gì đồ ăn mà quý vị chưa có bao giờ nếm, quý vị phải nếm mà. Thì quý vị mới biết cái vị nó như thế nào. Ví dụ quý vị biết không, có một cái thứ trái mà tên là trái kiwi. Quý vị có bao giờ ăn chưa? À, bên Úc có, bên Mỹ cũng có nữa. Mình không biết sao mình nói sao đây. Lúc bây giờ quý vị thấy mình phải lấy những cái hình ảnh tương tự, mình nói, ô cái trái này nè, ăn trái chanh chưa, nó có mùi vị chua chua như trái chanh, rồi nó mềm mềm như cái trái này, như trái kia đó. Toàn là mình bắt những cái niệm thực tế để mình giúp cho người đó hiểu thế nào là cái vị của trái kiwi. Hay là người Mỹ họ chưa biết trái sầu riêng là thế nào, làm sao mà mình giả diễn tả cho họ thế nào là cái vị của trái sầu riêng. Thì ông nói, thứ nhất nó thuộc về kinh nghiệm, và thứ hai mà khi quý vị kinh nghiệm rồi đó, quý vị thấy nó hoàn toàn không phải những cái gì trong sách vở nói. Như hồi nãy xin nói cái trường hợp của cái cô kia, cô thấy người đàn ông Miến Điện không mặc quần đấy, nó khác hoàn toàn. Thật ra nói đây, tôi cái tâm của tôi như vậy, khi tới vô thường tôi kinh nghiệm như vậy. Khi quý vị học, quý vị tu niệm, tới một lúc nào đó tâm quý vị khác, quý vị kinh nghiệm khác, rất nhiều chỗ để mình thấy. Nhưng mà thật sự lúc bấy giờ nó xác quyết cho mình biết đây là vô thường. Có thể nói rằng phiền não phát sanh là cơ hội giúp mình đem pháp hành ra áp dụng. Xin lỗi, ủa sao đọc rạch rồi? Vì vậy, kinh nghiệm không phải là sự hiểu biết là trí tuệ. Sự hiểu biết có rất nhiều cấp độ khác nhau. Vì vậy, thấy sanh khởi và hoại diệt, tôi xin nhắc lại, thấy sanh khởi hoại diệt chưa phải là hiểu vô thường thật sự. Người ta thường nói biến mất là vô thường, chứ còn sanh khởi lên thì sao đây? Vì vậy, Hòa Thượng Sự Hữu Minh, thầy của tôi thường nói rằng, đừng suy nghĩ về vô thường, khổ vô ngã, chỉ duy trì chánh niệm một cách liên tục. Khi trí tuệ sanh, tâm sẽ tự động hiểu, sẽ biết chắc đây là cái gì thôi. Đó thành ra họ khuyến khích mình tu niệm đi mà không dám nói gì hết. Bị nói thì mình tưởng ra mình đi trật. Mà không nói thì quý vị lần mò, quý vị làm không được. Cho đó, ông nói, tôi chỉ nói cái cách thức làm thôi, còn tới đó quý vị sẽ kinh nghiệm lấy. Đó thì xin, tới đây thì xin tạm thời chấm dứt cái phần mà nói về vấn đề khổ, vấn đề vô thường. Có một cái phần mà tôi thấy cũng rất là hứng thú nữa, đó là cái câu hỏi của cô Phương ngày hôm qua liên quan tới vấn đề mà tu niệm đó. Thì là còn 5-10 phút nữa quý vị muốn thì sẽ đọc tiếp, còn không nữa thì mình cũng xin chấm dứt ở đây. Sao cười hả? Cái gì 20 hả? Lúc đó 5:21 mà
cậu vô hút trễ.
Hả? Phải đọc được. Hôm nay sư ráng sẽ dịch không nổi quý vị. Thì cái chỗ mà ông thầy nghĩa là ông hứng thú lên ông nói cho quý vị mà sư ông dịch không kịp á, thì không có nổi quá là nhiều. Thôi thì là dịch tới cái phần mà chắc có lẽ đã đọc thì quý vị cũng đã nghe ngày hôm qua rồi, nhưng mà để nói lại cho quý vị kỹ. Cô Phương ngày hôm qua cô nói với thầy câu chuyện như thế này. Sáng sớm á, con thức dậy. Con thức dậy thì con đi nhà vệ sinh, sau khi đi nhà vệ sinh ra rồi con lấy cái chuỗi con quét ở trên cái đường đi kinh hành ấy. Thì khi mà con đang quét như vậy đó, thì cái tâm con nó nhớ một cái câu chuyện mà con gặp ở bên Việt Nam. Câu chuyện khá lâu rồi. Câu chuyện gì? Câu chuyện của một cái thằng khùng, một cái thằng điên quý vị. Cô nói có một lần là cô đi đâu đó không biết, cô đứng cô chờ xe buýt cái gì đó không biết được rõ, thì cô thấy có một cái chú đó trẻ rồi, mặt mày thì cũng sáng sủa lắm, nhưng mà chú có một cái tội nghiệp là điên điên khùng khùng khờ khờ. Chú cứ đi vô trong mấy cái thùng rác, chú lượm ba cái bánh, cái đồ, mấy cái mà đồ dơ, đồ dẫm, cháo, cơm, người ta dục trong đó, dính đất, dính cát, dính đồ, tầm bậy bạ, bóc ra ăn. Thì là cô này, cô nói, cô đã thấy nhiều lần rồi, mà lần này là cô thấy là chú bóc ra rồi chú bỏ trong cái bao á. Chú lượm trong cái bao á. Thì cô thấy tội nghiệp quá mà cô không biết làm sao, cô nói, thì cô mới chạy vô trong cái tiệm cơm á. Cô ráng cô mua cho chú này một dĩa cơm. Ý cô muốn nói rằng là có cái dĩa cơm ngon này thế nào chắc chú cũng bỏ ba cái đồ dơ để chú ăn cái cơm này. Thì cô nói cô vô ở trong tiệm á, thì lúc đó xế chiều rồi, tiệm nó đóng cửa, tiệm cơm nó đóng cửa, nó nói là nó sắp đóng cửa rồi, đồ ăn hết chứ còn cơm không thôi. Muốn thì lấy cơm không, thì cô nói thôi, ăn cơm không sao ngon được. Cô mới chạy qua bên cạnh á, cô mới thấy có một cái tiệm bán bánh mì. Bánh mì thì cô mua hai ổ bánh mì chả. thay vì muốn bánh mì thịt, muốn mì chả cho ngon, đãi khách mà. Thì cô bước ra, cô đi kiếm cái thằng khùng đó, thì cô thấy nó đi tuốt lúc kia, cô chạy theo thì thấy nó đi tắt xuống dưới bờ sông, đi tạt xuống dưới bờ sông, thì cô chạy theo tới nó bờ sông nữa, thì thấy nó đang cúi xuống, nó mở cái bao ra đó, nó tính ăn cái đồ dơ trong cái bao đó. Thì cô chạy xuống, cô mới đưa khúc bánh mì cho nó. Thì khi mà nó thấy cô đưa khúc bánh mì thì nó sợ lắm, nó đi thụt lui. Thì cô nói, cô cầm bánh mì, cô bánh mì, ăn đi, nói vậy. Nhưng mà nó cứ cười, nó cứ dòm cô hoài. Rồi cô đưa tận tay cho nó cầm bánh mì mà nó vẫn cười, rồi nó để xuống đất. Rồi cô đưa cho nó, cầm lên đưa cho nó, nó cứ bao nhiêu lần nó để xuống đất mà cứ ngồi đứng cười không vậy. Không chịu ăn. Nó, mà tay kia nó vẫn cầm chặt cái túi đồ dơ đó, nhất định là phải ăn cái này thôi, nó không chịu ăn cái món bánh mì mà cô mua cho. Thì cô nói khi mà cái tâm của con nó suy nghĩ trở lại về câu chuyện khổ như vậy đó, thì con nghĩ rằng trời ơi, cái nghiệp của cái người này khổ quá. Thì con nghĩ tới chồng của con, người chồng của con á, là con muốn rằng sau này, sau khi mà cuộc đời này về già, con với ông phải sống với nhau mà vợ chồng biết tu niệm. Bởi vì trong quá khứ, trong cái cuộc đời vợ chồng, nó đã có một cái sự xung đột giữa cái chuyện người tu và người không tu. Cô này cô nói vào cái tuổi sư không nhớ, cô nói bao nhiêu nữa, khoảng chừng còn trẻ, khoảng chừng 30 mấy tuổi, là cô đã muốn tách rời cái ông bạn của cô để cô đi sống và cô có thể tự do tu niệm. Cái lòng tu của cô nó đã có từ lúc mà cô còn nhỏ, nhưng mà có lẽ là vì gia đình, vì cái chuyện này chuyện kia, cho đó mà cái sự mà cái nghiệp dĩ của hai người này nó còn cột với nhau, do đó cô nói con phải sống tới năm bây giờ. Thì bây giờ con mong rằng là cái chuyến này con đi Miến Điện, con dẫn chồng con qua đây qua đi chơi, rồi con dẫn vô trường thiền, may ra con tạo cho họ có nhân duyên để họ tu niệm, để họ tu và vào cuối đời hai vợ chồng suy về hưu rồi mình cùng nhau mình tu niệm, rồi sống hòa thuận với nhau. Nhưng mà khi con qua đây con quá thất vọng, không những chồng con đã không tu rồi mà còn bức xúc nói chuyện, con hỏi nói những cái câu mà rất là đau lòng. Thì cô nói lúc bây giờ tự nhiên con nghĩ tới cái hình ảnh của cái thằng khùng, hình ảnh của chồng con, hai cái người này nó giống nhau quá. Ông này tới đây rồi có Phật pháp này, có thầy, có sư, có bạn, có đủ tất cả điều kiện, không có chịu tu, cứ gây lộn với vợ con không à. Thì cũng giống như thằng khùng kia vậy, bánh mì cũng ăn mà đi lượm đồ Phật đồ dơ ăn không à, nghiệp nặng quá là nặng. Thì cô trình với thầy đó, thầy nói câu chuyện này câu chuyện rất là hay, nhưng mà đừng có nói rằng cái nghiệp của người này nặng, mà phải nói rằng cái người này tâm si của họ nhiều quá, cho họ không có thấy được cái sự lợi ích của thiền tập. Họ chưa hiểu cái nào là tốt mà cái nào là xấu, cái nào là ngon là dở, cái nào là lợi ích không lợi ích. Bởi vì sao tâm si nó nhiều quá, nó che án, họ không hiểu được. Cho nên mình không thể bắt họ hiểu được. Bởi vì cái nhân duyên của ta tới ngang đó thôi, người ta không có được cái trí tuệ để mà ta hiểu những cái gì mình muốn nói. Câu chuyện rất hay và tôi thích lắm, vì tâm si che án nên người ta chỉ ưa những gì tâm mình muốn, đưa cho một cái ngon tốt đẹp hơn chưa chắc người ta đã thích, ta chỉ muốn cái mà tâm người ta muốn mà thôi, bởi vì tâm si nó nhiều quá. Điều mà mình có thể giúp là làm sao cho người này biết tu, biết tự chuyển cái tâm của mình để thấy tự họ thấy rằng cái này tốt, cái này xấu, cái này ngon, cái này dở, cái này lợi ích và không lợi ích, thì mình giúp họ tu để họ tự hiểu lấy thôi. Thì ông thầy ông cũng nói vậy, tôi cũng giúp các bạn tu, tôi chỉ cho các bạn phương pháp hành để tự các bạn tự hiểu lấy. Cái tôi không nói rằng khi mà các bạn tập được rồi các bạn sẽ hiểu cái gì, sẽ thấy được cái gì. Thì cái người này cũng vậy, bây giờ cái làm sao mà giúp họ tu này, giúp họ chuyển tâm này để họ thấy, mà là chuyển sao được đây, đó là cái khó khăn thôi. Rồi cái cô này có đặt lại với thầy, cô hỏi gì thưa thầy, gì nói chuyện nghiệp đúng sai, mình nói nghiệp của ta nặng quá nói vậy được không? Thì ông thầy trả lời, có thể nói tại nghiệp cho nên tâm họ mê mờ, không đủ sự khôn ngoan để thấy cái gì tốt xấu hay dở, có thể nói như vậy thôi. Nhưng mà cái đúng nhất là tại vì nói họ có tâm si nhiều quá. Người bình thường thì chỉ lo đi ăn chơi du hí, ít ai chịu vô thiền tập, họ không vào vì họ chưa hiểu được thế nào là ích lợi của sự thiền tập. Ông thầy nói ở đây này, quý vị thấy không, người Miến Điện họ đâu có chịu thiền, rất là ít người vô thiền tập. Họ thích làm phước, họ thích đi chơi đi chỗ này chỗ kia là vậy, họ lại họ tham quan, đôi khi hồi thượng còn sống họ lại họ mua đồ mua đạc, họ lại cúng dường rồi họ đi về, họ không chịu hành thiền. Ngược lại những người ngoại quốc ta từ rất xa mà ta tới đây hành thiền, hỏi giải thích biết bao nhiêu, chư tăng Miến Điện thuyết pháp bao nhiêu, nói bao nhiêu lần giải thích cho họ sự lợi ích của thiền tập, rất là ít người lãnh hội. Nhờ thiện nghiệp đã tạo từ kiếp trước nên quý vị mới thích vô thiền viện tu và thích sống cuộc đời tu tập. Ngược lại những người không tu thì thấy nơi ăn chơi giải trí hấp dẫn mới tìm kiếm đến, chứ còn vô đây chán nản quá làm sao mà vô nổi. Suốt ngày cứ đi ngồi rồi ăn thì cũng ngày con bữa à. Rồi ăn cái món gì mà đâu chán phèo muốn chết à. Mỡ dầu qua trời qua đất à, không có chút rau gì hết trơn. Thì hành thiền thì bắt đi bắt ngồi bắt trình pháp, khai cái này ăn sao ý sao mất mệt à. Nhiều vị qua đây nói vậy đó. Trời ơi, có một vị viết ở trên kỷ niệm những ngày đau khổ ở tại thiền viện thì đủ biết, kỷ niệm những ngày đau khổ ở tại thiền viện sự mình thì đủ biết quý vị thấy họ tâm họ bức xúc đến nào. Chúng ta hãy tập, đừng có nhìn cái cá nhân đó mà hãy tập, hãy nhìn vào cái trạng thái tâm của người ấy. Đây là thầy nói, đây là mình niệm paramattha đó quý vị này. Mình đừng có nhìn của cái vị này mà sao không tu niệm, cái vị này mà sao ham chơi, già rồi mà không nên nết rồi, để khá như vậy. Mình chỉ nhìn vào cái người này mình nói rằng đây là cái biểu hiện của gì? Biểu hiện của cái tâm si và tâm có trí tuệ. Mình thấy một đứa nhỏ mà nó lại nó hành thiền, nó chịu nghiêm túc, nó đi, nó ngồi. Và một cái người mà lớn tuổi rồi mà không có chịu hành thiền thì mình nói rằng một người thì có trí tuệ, còn người kia có nhiều tâm si. Có thế thôi. Chứ đừng có nhìn cái cá nhân đó. Thì chỉ cho mình cái cách mà nhìn theo cái paramattha, tức là chân đế là thực tại đó quý vị. Không có ai trong này cả, chỉ đã là biểu hiệu hoặc của tâm mê mờ sáng hay là của trí tuệ sáng suốt xuất hiện qua hành vi của mỗi cá nhân mình mà thôi. Cái người không có tu niệm làm những cái điều mà bị bả làm tai hại cho mình, tai hại cho người nào tượng Ujjotika đó, mình đừng xét họ. Mình chỉ nói rằng bởi vì tham và tâm sân của họ đè nén họ, cho đó họ có những hành vi cư trị như vậy. Khi mà bạn có được cái tư duy như vậy, bạn mới biết tha thứ cho người ta. Đó là lời của ngài ở Ujjotika đó. Nhưng mà đây là cái câu mà rất là hay mà. Thầy nhắc mà. Bây giờ cô cảm thấy mình có trí tuệ phải không? Tại sao? Tại vì cô biết lợi dụng những điều kiện tốt, nào có thầy, có sư, có chùa, có thiền viện, có điều kiện tu niệm rất tốt. Nhưng mà quý vị khoan nói rằng là quý vị có trí tuệ. Tại vì sao? Tại vì các bậc thánh nhân thấy người phàm là thấy như một lũ điên. Mình chê cái ông đó thiếu trí tuệ, nhưng mà các vị thánh nhân á, các vị tu đạo hồn, Tư Đà Ma La Hàm, các vị thánh nhân dòm người phàm tục như mình là một lũ điên. Tại sao mà điên? Là tại tâm mình tham sân si quá nhiều. Mình nói mình có trí tuệ nhưng mà mình thật sự chưa có trí tuệ như các vị đó hiểu. Mình nhìn người ta, mình nhìn người không tu, thấy họ thiếu trí tuệ, chỉ thích những cái điều vô ích, vô bổ. Cũng thế vị tu đà hường nhìn người phàm như một thằng điên. Cũng một hoàn cảnh, cô này có tình với thầy tiếp, cho thầy cũng một cái hoàn cảnh đó mà khi mà con hiểu rằng là ông chồng con thì cũng như thằng điên này thôi. Không một chút nào khác nhau, là bởi vì sao? Bởi vì cái nghiệp của họ nặng quá, họ không có đủ nhân duyên, cho nên họ không tu niệm. Ông cổ nói khi mà con nghĩ được như vậy rồi, tự nhiên tâm con tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng. Con thấy giống như con rút bỏ được một cái nặng, nghĩa là cô từ cái lúc mà qua cho tới giờ cô đau khổ vì tại sao ông chồng không chịu tu. Ông chồng không có tu niệm, tốt quá mà, cứ việc tu thôi, người ta nấu cho mình ăn mà, sướng quá mà không chịu tu. Thì trong khi mà cô đang bức xúc bực bội như vậy thì cái tư duy chân chánh này nó phát khởi lên cô đấy, nghiệp của người ta thôi, thì tự nhiên cô đấy tự nhiên con thấy khỏe, con thấy nhẹ nhàng. Thì cô trình bày với thầy, cô nói cùng một cái hoàn cảnh đó nhưng mà tại sao những cái nhìn mình không giống nhau. Trước đây thì ông chồng không chịu tu, con bức xúc, con khó chịu, bây giờ thì con có một chút cảm thông, một chút tha thứ, tâm con bây giờ thấy thanh thản nhẹ nhàng hơn những ngày mới tới. Cô trình với thầy vậy. Ồ đúng rồi chứ. Tại sao? Thầy trả lời, nhờ có sự hiểu biết, có trí tuệ, người tu hành dễ cảm thông và tha thứ cho người lỗi của người khác. Người này biết tự đặt mình vào trong hoàn cảnh của người kia, không khư khư cố chấp vào quan kiến của mình, rồi phê bình, xét đoán, sân hận, rồi oan trái với người ta. Cái người mà tu đó, họ cái nhìn của họ rộng rãi lắm. Họ khoáng đạt vô cùng, tâm rất là khoáng đạt. Họ nhìn cái vấn đề ở nhiều khía cạnh. Mình thì suy nghĩ như vậy, nhưng mà ta không có suy nghĩ như mình đâu. Do đó mình phải đặt cái mình ở trong cái hoàn cảnh của họ, trong cái tâm tư của họ để mà tha thứ và đừng có xét đoán, đừng có sân hận với người ta. Nhờ trí tuệ đầu óc người tu phóng khoáng, cái nhìn họ rộng rãi hơn nên sống hài hòa với tất cả mọi người. Đây là cái phần mà cô trình pháp. Bây giờ trong một cái buổi mà nói chuyện, sư nói chuyện riêng với, tại vì cô mời sư vô để nói chuyện riêng với là người chồng với là mấy đứa con đó. Tại vì cô nghĩ rằng là cô thuyết phục không được, thì may ra sư thuyết phục được. Sư là sư rất khổ vì những cái chuyện đó. Tức là giao mình một cái trách nhiệm rất là nặng nề. Bây giờ tôi chịu thua đó, giao cho sư đó. Mình mà sức đâu của mình làm như vậy, thì sư cũng muốn gặp, sư cũng nói chuyện. Và quý vị biết ông này đó, ông chồng đó, ông hỏi nhiều câu kia bằng ta, éo hỏng á, nó mới trời. Thì bây giờ mời quý vị nghe ông hỏi.
Còn 2 phút nữa.
Con nghe thiền sư dạy cách đối trị với những ký ức đau khổ lúc hành giả ngồi thiền. Thế thì ngồi làm gì để cho những đau buồn này nó dịp trở lên? Ngồi chi? Ông già ông nạt vậy, ngồi chi? Tôi với thằng con trai tôi là có chuyện xung đột, nhưng mà bây giờ tôi với nó yên rồi, tôi đâu có cử nó nữa, tôi tha thứ. Cha con chúng tôi, bố con chúng tôi là cố gắng sống hài hòa, thân thương. Bắt mới chứ ngồi thiền tự nhiên nó tạo lên tức nữa. Không hỏi có lý phải chơi. Câu trả lời, phải nói là những đau buồn, oán giận vẫn chưa ra khỏi tâm của người cha. Ông này ông nói vậy thôi, nhưng mà tâm ông chưa có hoàn toàn. Thầy nói vậy. Ông ta chỉ cố gắng đè xuống để cho đời sống, để cho cuộc cho không khí trong gia đình nó trở nên hòa thuận êm vui mà thôi. Chứ ông chưa thật sự là tha thứ. Cái người chồng, người cha này không hiểu bản chất của tâm nên mới nói những câu như vậy. Nhờ thiền tập tâm nó yên, quá khứ đau buồn mới dấy lên, hành giả sẽ có dịp hiểu được sinh hoạt của tâm. Đúng ra là cái người này không biết, chứ mục đích của mình là ngồi thiền để cho những cái đó nó dấy lên, rồi mình sẽ hiểu làm thế nào để mình đối trị. Chứ còn mà mình đè xuống thì nó sẽ có dịp nó bùng lên nữa thôi. Nhờ thiền tập tâm yên, quá khứ đau buồn mới dấy lên, hành giả sẽ có dịp hiểu được sự sinh hoạt của tâm. Khi tâm yên, vì không bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối, kỷ niệm tốt xấu xa xưa sẽ hiện về và không làm thế nào kiểm soát được. Ông thầy ông nói đâu có cần có hành thiền. Mấy người già này, họ không có chuyện gì làm này, họ nghĩ tới cái chuyện đau khổ trong quá khứ, câu chuyện buồn vui của họ trong cuộc đời của họ sống trở lại. Những người bị ở tù này có gì làm, họ cũng ngồi trong đó để họ nói những cái tâm sự của họ. Rồi những cái người mà đau ốm bệnh hoạn nằm liệt giường liệt yếu, họ không có gì làm hết, tâm họ rảnh rỗi là những đau khổ nó sống trở lại, đâu cần chi tới ngồi thiền. Do đó mình hiểu cái nguyên tắc, khi cái tâm của mình không bị ngoại cảnh nó chi phối, nó bị chấn động, là những cái kinh nghiệm quá khứ nó sống trở lại. Như những người già rảnh rỗi không làm gì, tâm suy nghĩ về quá khứ. Người bệnh không đi lại được, tâm suy nghĩ về quá khứ. Những người ở trong tù, những đau khổ trong quá khứ sống trở lại với họ. Những người này ưa nhớ chuyện cũ, họ có hành thiền đâu, nhưng ngồi không tâm ưa suy nghĩ về những quá khứ đã trải qua. Trên bề mặt có thể nói là câu chuyện hờn giận giữa người cha và đứa con xem như đã ổn thỏa, nhưng trong tiềm thức người cha cũng chưa quên những câu nói hay những cái hành vi thiếu lễ độ của con đối với mình. Vì vậy nếu trong tương lai khi có cái chuyện xung đột khác xảy ra nữa, thì chuyện cũ sẽ được dấy lên một lần nữa, bé sẽ ra to, đau khổ sẽ oán hờn gấp 3, gấp 4 lần. Có thể nó chưa yên đâu, nó còn nằm ở trong này, nó còn nằm ở trong này, nó tạm thời nó được đè xuống, nó lắng động thôi. Tại vì cái không khí của gia đình, cha con phải sống với nhau cho hòa thuận, chẳng lẽ cứ chửi nhau hoài thì kỳ quá. Nhưng mà khi mà nó đã đè một thời gian yên rồi, mà tới một lúc nào đó mà có một cái câu chuyện khác xảy ra, là cha con cũng đem nhau ra trở lại làm thịt rồi. Tại vì nó cái sân trong này làm sao mà diệt trừ nó được, chỉ có sự tu niệm mới là giải hóa cái tâm sân thôi, còn cái đè nén nó đâu có làm cho tâm sân yên chấm dứt đâu. Nếu một câu chuyện khó khăn xảy ra mà tâm không oán hận, thì khi nhớ lại quý vị thấy sao? Đâu có buồn khổ. Ngược lại, kỷ niệm quá đau buồn, tâm quá khổ, nên khi nhớ lại thì tâm sân phải đi theo. Người ta đổ lỗi tại hành thiền nên mới nhớ lại chuyện đau buồn. Thật ra trong thực tế vì vụng tu nên khi đụng trận mình sân hận, mình oan trái, do đó khúc nhúc lấy nó lại thì tâm sân nó tạo lên và nó quậy phá làm cho mình đau khổ, chứ đâu có phải tại thiền tập. Không phải nói mình không tu, mình không có hiểu, do đó chuyện gì đụng chuyện gì mình cũng sân hận, chuyện gì mình cũng oan trái. Vì cái niệm oan trái, niệm sân đó nó nằm ở trong này, vì vậy do đó mình nhớ lại là nó quậy mình, làm cho mình đau khổ, làm cho mình bức xúc, chứ đâu có phải cái vị hành thiền. Hành thiền không hành thiền, tâm yên nó tâm vẫn suy nghĩ như thế. Nhờ có thiền tập, chúng ta hiểu được bản chất của tâm sân, thấy được sự tai hại của sân hận. Khi gặp những chuyện mình không Khi gặp chuyện rắc rối, mình không để cho tâm phản ứng giận dữ. Sau này khi có nhớ lại chuyện cũ, tâm quý vị cũng bình an mà không bức xúc đau khổ. Bây giờ mình hiểu rồi này. Nếu tâm sân nó đâu có lợi ích gì, mình giải quyết một vấn đề với tâm sân không lợi ích gì, mà cũng không giải quyết được nữa, mà làm cho mình đau khổ nữa. Và khi nhớ lại mình khổ ở trong này, vậy thì khi gặp câu chuyện mình phải ráng mình giữ tâm mình cho yên ổn. Đó là cái tư cách, cái cách sống của người thiền tập. Rồi cái thứ hai nữa, thiền tập giúp cho hành giả rửa sạch, xóa nhòa những đau khổ đã trĩu nặng trong tâm. Vì đã trong từ nhiều năm qua nên ký ức có thể trở lại cũng không làm cho tâm chấn động. Cái thứ nhất là nó ngăn chặn không cho mình làm những hành vi sai trái, để rồi sau này mình suy nghĩ trở lại mình là đau khổ. Cái thứ hai nữa, cái sự thường tập để giúp mình xóa đi những cái đau khổ đã chồng chất quá nhiều ở trong nội tâm của mình. Chỉ có cái pháp thuốc của Phật thôi, có cái sự thực tập thôi, cái sự hành thiền thôi, thì nó những cái đau khổ trong này nó mới xóa nhòa được. Như vậy thiền tập mới giúp cho người ta được hai mặt: xóa chuyện buồn cũ và không thêm những cái ký ức đau khổ mới nữa. Ký ức là chuyện đã qua rồi, nhưng mà mình nói một cách trong một kép, ký ức đau khổ mà mới thêm những cái chuyện đau buồn nữa. Nhiều người tới đây tập và nói với tôi rằng khi ở nhà tâm con yên lắm, tâm con thánh thiện lắm, sao vào trường thiền tâm cứ nhớ toàn chuyện buồn, chuyện rắc rối, chuyện lôi thôi không à, thôi đi về cho yên cho rồi. Thật ra ở nhà hay ở đây tâm người ấy vẫn đau khổ, vẫn bận nhơ như thường, nhưng vì không thấy nên mới cho mình là tốt thôi. Một điều khác một người chưa tu không hiểu, đó là khi đang tu tâm đau khổ phát sanh, nhớ chuyện quá khứ, đây là tâm sân. Khi tâm sân xuất hiện, hành giả có dịp quan sát để hiểu bản chất của nó. Ông thầy cũng nói, một cái người mà không tu họ đâu có biết, họ không biết mình làm cái gì nè. Khi mình ngồi thiền tâm mình yên, tự nhiên tâm sân nó vậy, mình nhớ lại chuyện xưa, tâm sân nó trở lại, mình nhớ cái chuyện buồn, chuyện khổ, tâm đau khổ nó tạo lên. Thì như trong trường hợp như vậy đó, khi mà tâm sân mới xuất hiện thì mình có dịp quan sát tâm sân để mình hiểu tâm sân. Mình hiểu là hiểu như thế nào này. Khi tâm sân sanh lên, nó không oán hận có một mình thôi, nó không ghét một người này người kia, mà tâm sân xúi mình ghét hết tất cả mọi người. Mình giận hết tất cả mọi người. Mình ngồi là mình nghĩ không tha một ai được hết trơn á. Có một vị hành giả nói, con ngồi mà con suy nghĩ lại những cái người mà xung quanh con quen á, thì con giống như là một cái đằng vịt nó bay lên vậy. Con nghĩ tới người này là con bắt cái xúc bắn cái đùng. Với người con bắt cái xúc bắn cái đùng, 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 không có thương ai nổi được hết trơn. Thì ông thầy mới, lúc bây giờ mình hiểu đây là tâm sân đấy. Cái mục đích của tâm sân là nó phá hủy cho được đối tượng. Do đó mà khi mà nghĩ tới người nào với tâm sân là mình ghét hết tất cả, không ghét cá nhân mình mà ghét luôn tất cả mọi người. Thiền tập cho mình thấy ký ức luôn luôn là chờ dịp để sống trở lại, không xóa nhòa nó được. Bạn, những cái gì mà đã vô trong tâm của bạn, bạn xóa không được đâu. Ký ức đã có sẵn trong này, không xóa nó được. Nhưng một khi hành giả đã hiểu được bản chất của tâm sân, biết xử lý nó như thế nào, mình sẽ thật sự biết yêu thương và tha thứ dễ dàng cho tất cả, trong đó có luôn cả mình nữa. Tại vì mình hiểu một bản chất của tâm sân là nó sân, một khi mà nối sân lên rồi là mình quạt tất cả mọi người. Hết nghĩ tới cha, tới mẹ, tới anh, tới em, tới thầy tổ làm nang rau. Khi mình hiểu được như vậy rồi, mình giữ tâm mình cho yên ổn. À, mình duy trì sự chánh niệm để mình làm cái sức mạnh của nó dịu dần. Và nếu mà khi mình xử lý được như vậy rồi đó, thì lúc thế nào sau? Sau đó tự nhiên mình sẽ biết tha thứ cho tất cả mọi người. Mình tha thứ luôn với chính mình nữa. Và thôi thì tới đây thì xin chấm dứt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hả? Còn có 8 căn nữa.